vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ thưa quý vị, trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ, bác sĩ Brian Cung Định Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ trình bày về RSV, tức là virus thể hợp bào gây bệnh hô hấp. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ.
Dạ, trước tiên xin bác sĩ Bình có thể giải thích RSV là gì, cũng như là bác sĩ có thể cho biết những cái số liệu liên quan đến virus này ạ.
Con vi khuẩn RSV là viết tắt của chữ Respiratory Syncytial Virus. Cái tên nó khó dài và khó nhớ, do đó mình cứ nhớ cái chữ viết tắt là RSV cho nó dễ. Thì giống như hồi nãy Thanh Ngôn có dịch sang tiếng Việt đó, nó gọi là virus thể hợp bào gây bệnh lý hô hấp. Thì ra con vi khuẩn này nó có rất là lâu đời rồi, nhưng mà gần đây thì có nhiều người chú ý đến nó, bởi vì chúng ta có những cái vaccine có thể ngừa được cái con vi khuẩn này, cũng giống như là vaccine, ví dụ như là vaccine ngừa bệnh cúm, thì đây cũng là một vaccine để mà ngừa cái con vi khuẩn RSV. Và tại sao chúng ta phải cần có cái vaccine để ngừa con vi khuẩn này? Thì con vi khuẩn này là một loại vi khuẩn gây ra bệnh hô hấp. Cái đường hô hấp chúng ta là gồm gì? Gồm có mũi nè, rồi đến xoang mũi đi xuống đến cổ họng, khí quản, rồi hai lá phổi. Đó là cái hệ thống hô hấp chúng ta. Thì con vi khuẩn này làm cho viêm cái đường hô hấp. Cái triệu chứng của những cái viêm thì như quý vị biết rồi, thì cũng giống như là bị cảm, rồi cái đó là trường hợp nhẹ. Nhưng mà trường hợp nặng, cũng trường hợp là nó gây đến sưng cuống phổi, ngay cả sưng phổi nữa. Và nhiều trường hợp thì người bệnh nhân phải nhập viện. Do đó mà nó có tầm quan trọng ở đó là mình nếu mà được chích ngừa cái loại vi khuẩn này thì nó ngăn ngừa được những ca gọi là nặng, ca phải nhập viện. Thì cái loại vi khuẩn này nó ảnh hưởng những trẻ em nhiều hơn là những người lớn tuổi và những người vào cái lớp gọi là cao niên đó, trên 65 tuổi thì cũng bị ảnh hưởng nặng và cần nhập viện, một số bị cần nhập viện. Nếu mà chúng ta nói về cái số thống kê thì chúng ta có thể nhìn vào cái số thống kê qua 3 năm 2016 đến 2019 đó, thì chúng ta thấy là trên 115.000 người khi bị nhiễm vi khuẩn này cần phải nhập viện, là sẽ cảm thấy rất là khó thở, cần phải chăm sóc đặc biệt và cần phải được nhập viện. Thì trong cái số này đó, 75% là những trẻ em dưới 5 tuổi. Rồi chúng ta thấy là cái loại vi khuẩn này nó ảnh hưởng như vậy, ảnh hưởng cái giới trẻ rất là nhiều, đặc biệt là những em trẻ sơ sinh. Do đó mà chúng ta biết là những cái nhóm gọi là high risk, tức là những cái nhóm mà có thể dễ dàng chịu cái sự ảnh hưởng nặng nề của cái loại nhiễm trùng này, thì chúng ta phải cẩn thận. Theo cái số thống kê cho thấy thì là cứ 100.000 em bé dưới 6 tháng tuổi đó, khi mà bị nhiễm cái vi khuẩn này có khoảng chừng 6.200 em phải nhập viện. Và đối với những em bé dưới 2 tháng tuổi thì cứ 100.000 em bé trong trong cộng đồng đó thì có khoảng 7.200 em bé phải nhập viện. Như vậy thì chúng ta thấy là càng nhỏ tuổi thì cái khả năng mà bị nặng nhập viện nó càng cao hơn. Rồi người ta cũng thấy là những trẻ em dưới 2 tuổi mà có những cái bệnh lý nền về hô hấp hoặc là bệnh lý nền về bệnh tim, khi sinh ra mà bệnh tim đó thì khả năng bị nhập viện cũng cao hơn. Rồi những em bé dưới 2 tuổi mà sanh sớm hoặc là sanh thiếu thiếu cân á, sanh bị nhẹ đó, thì cũng có cái khả năng bị rất là nặng. Còn đối với những người cao niên thì chúng ta thấy là trên 65 tuổi thì cứ 100.000 vị cao niên trên 65 tuổi, cũng vào 3 năm đó thì có khoảng 123 vị cao niên phải nhập viện. Và đến cái tuổi trên 75 tuổi thì trên cứ 100.000 vị cao niên thì có đến 194 vị cao niên phải nhập viện. Chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của nó đối với những người cao niên càng lớn tuổi thì cái bệnh nó càng nặng và có khả năng mình phải nhập viện nhiều hơn. Rồi ngay cả những người dưới cái nhóm tuổi cao niên đó mà nếu có những bệnh nền nặng, ví dụ như là bệnh tim nè, bệnh phổi nè, bệnh về thần kinh, đột quỵ, bệnh gan, rồi những người bệnh bị ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm, bệnh tiểu đường, bệnh thận, suy thận, kinh niên và những người bị béo phì. Đó là những người lớn tuổi cũng có cái khả năng khi bị nhiễm con vi khuẩn về hô hấp này cũng có khả năng bị nhập viện cao hơn là những người khỏe mạnh. Thì nói chung là cái con vi khuẩn này nó ảnh hưởng vào mùa đông nhiều hơn, nhưng mà thật ra thì quanh năm bất cứ lúc nào người ta cũng có thể bị nhiễm con vi khuẩn ISV. Cái đó chúng ta phải cẩn thận để mà đề phòng nó. Con vi khuẩn thì nó lây qua những cái đường giống như là đường airborne, tức là nếu chúng ta nói chuyện, chúng ta hắt xì thì cái người ở trong phòng tiếp xúc với con vi khuẩn có thể bị lây, hoặc là qua những cái đụng chạm, những người bệnh hắt xì sổ mũi rồi tay chân họ có vi khuẩn, họ đụng chạm vào những cái vật dụng và chúng ta cũng chạm vào những cái vật dụng đó. Rồi khi mà chúng ta ăn uống chùi mắt chùi mũi này nọ, chúng ta không có rửa tay cẩn thận thì con vi khuẩn đó nó cũng thể xâm nhập vào người bệnh qua cái khả năng truyền nhiễm đó.
Dạ, như hồi nãy bác sĩ Bình có nói là cái triệu chứng khi mà bị nhiễm ASV nó giống như là cảm, nhưng mà cụ thể cái triệu chứng nó như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Thì triệu chứng nếu mà người bị nhẹ thế thì có thể chỉ bị là hắt xì, sổ mũi, nóng sốt sàng soàng, đau cổ. Rồi nhưng mà cũng có những triệu chứng nó nặng hơn. Khi mà nó xâm nhập vào cái khí quản thì nó làm cho người ta vào phổi thì nó làm cho khó thở. Còn đối với những em bé thì làm cho những em bé rất là khó chịu, lúc nào cũng khóc, cũng quấy. Rồi có những em bé rất là khó ngủ. Thì những cái triệu chứng khi mà bị bệnh mà có những triệu chứng nặng như vậy thì chúng ta phải đề phòng là xem cái con vi khuẩn nó ở cái dạng bệnh nhẹ giống như những trường hợp cảm cúm mà thôi, hay là nó ở những trường hợp bị nặng hơn là có thể ảnh hưởng đến phổi, đến đường hô hấp mà nhiều khi phải cần có những chăm sóc đặc biệt.
Dạ thưa bác sĩ, và nói về cái việc phân biệt giữa bị nhiễm ASV với lại những cái bệnh khác á, bởi vì nó có một số cái triệu chứng nó tương tự đó bác sĩ, thì cũng xin bác sĩ Bình có thể cho biết cái cách chẩn đoán khi mà bị nhiễm ASV ạ.
Cách chẩn đoán thì dĩ nhiên là hiện tại bây giờ cái kỹ thuật chẩn đoán vi khuẩn rất là hay và rất là lẹ. Chúng ta chỉ cần làm cái swab, tức là chúng ta dùng cái tăm bông á ngoáy vào ở mũi hoặc là cuống họng và gửi đi phòng thí nghiệm để thử, nó gọi là PCR test, tức là thử cái những cái RNA, những cái DNA của những con vi khuẩn, vi trùng, virus. Thì khi mà chúng ta thử như vậy, ngoài cái vấn đề là chúng ta có thể biết được là cái người bệnh có nhiễm RSV hay không, thì nó cũng thử một cái panel khác, tức là thử thêm một những loại vi khuẩn khác, ví dụ như là những loại vi khuẩn bị cúm, influenza, rồi COVID, bởi vì cái COVID nó cũng còn hay ngờ ra, nó cũng còn xảy ra trong cộng đồng khá là thông thường, tuy là đa số những người bị COVID bị không có nặng, nhưng mà vi khuẩn này nó cũng còn tồn tại, do đó chúng ta cần phải biết để mà ngăn ngừa cái sự lây lan ở trong cộng đồng, cũng như là cái vi khuẩn influenza, tức là cúm mùa đông đó. Thì cái cúm này nó cũng tuy là nói mùa đông nhưng mà thỉnh thoảng gần đây chúng tôi thấy là trong cộng đồng cũng có những người bị influenza hoặc là para-influenza, đặc biệt là những vị làm việc ở trong những cơ quan y tế, trong những cái nursing home, những cái vị dưỡng lão trong nhà thương, thì họ rất là quan trọng cái vấn đề là liệu cái người nhân viên có bị những cái loại vi khuẩn dễ lây lan này hay không, bởi vì khi mà nó lây qua những người bệnh nhân, những vị cao niên lớn tuổi ở những cái chỗ như vậy thì nó cũng gây cái những cái complication cho những cái người lớn tuổi, tức là những cái tác hại khá là nghiêm trọng, nên đó chúng ta cần phải biết. Ngoài ra nếu mà người bác sĩ thấy cái triệu chứng của người bệnh nhân nặng thì chúng ta có thể chụp những hình quang tuyến phổi để xem là những người bệnh nhân có bị viêm phổi hay không.
Dạ thưa bác sĩ, và nói về việc điều trị thì cũng xin bác sĩ Bình cho biết là bệnh nhân ASV thì sẽ được điều trị như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Về vấn đề điều trị thì chúng ta không có những cái thuốc đặc trị, tức là không có những cái specific treatment cho những con vi khuẩn này. Thì cái vấn đề điều trị chủ yếu là chăm sóc cho người bệnh, supportive care, tức là khi mà nếu mà chỉ là bị nhẹ như là nhức đầu, sốt, hắt xì sổ mũi thì chúng ta điều trị y như là người bị cảm lạnh nhiệt thôi, tức có thể uống Panadol cho vấn đề nhức đầu hoặc là sốt, chúng ta có thể uống những loại thuốc antihistamine hoặc là decongestant để giúp cho cái vấn đề nghẹt mũi, chảy nước mũi, rồi ho thì cũng cứ như vậy, chúng ta có thể uống những loại cough suppression nếu mà người bác sĩ đó thấy là thích hợp. Nhưng mà nếu mà những trường hợp mà người bệnh nhân bị nặng, bị khó thở, bị thiếu dưỡng khí thì vấn đề điều trị đó cần phải được chăm sóc đặc biệt ở trong nhà thương, do đó chúng ta nói đến những số liệu mà những người bệnh nhân bị nặng cần phải nhập viện. Nhập viện người ta chăm sóc đặc biệt, ngoài cái vấn đề giúp cho bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn, người ta có thể dùng đến dưỡng khí, khí oxygen để giúp cho bệnh nhân có thể đủ dưỡng khí trong cơ thể.
Dạ, các bác sĩ luôn nói là phòng bệnh thì nó sẽ tốt hơn là chữa bệnh. Thì cũng xin bác sĩ Bình nói về cái cách phòng RSV như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Để mình có nhắc qua là cái con vi khuẩn nó lây qua đường airborne và vấn đề đụng chạm vào những vật liệu cũng như là những cái vật mà người bệnh đã chạm vào, thì chúng ta phải cẩn thận nếu mà chúng ta tiếp xúc với lại những người nào bệnh có cái triệu chứng bị cảm, hắt xì, sổ mũi, sốt, chảy nước mũi, hắt rồi ho, thì chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà mình chưa biết được cái người bệnh đó là loại vi khuẩn gì, là vi trùng gì, thì chúng ta phải sử dụng những cái phương pháp phòng ngừa, ví dụ như là đứng xa. Nếu mà đụng chạm vào những vật dụng thì phải rửa tay, nếu mang mask được thì rất là tốt. Rồi đến vấn đề, thí dụ chúng ta cần phải chích ngừa, thì vấn đề chích ngừa hiện tại bây giờ nó có những cái program chích ngừa miễn phí cho những bà mẹ đang mang thai và những cái em bé gọi là sơ sanh đó, những em bé nhỏ tuổi. Nhưng mà những chương trình chích ngừa cho em bé chưa hiện tại bây giờ còn đang chờ đợi để được áp dụng, còn bà mẹ thì đã được áp dụng rồi, tức là ở phòng mạch, ở những bác sĩ gia đình có thuốc để chích cho những bà mẹ. Thì cái loại thuốc chích ngừa này được chích cho những bà mẹ đang mang thai từ 28 đến 36 tuần, tức là khi mình ví dụ mà bà mẹ đến cái tuần 20 thì chưa chích được, phải đợi đến 28 tuần mới chích được. Và trong cái khoảng từ 28 đến 36 tuần, nếu mà chích trễ hơn 36 tuần thì nhiều khi á, cái ích lợi để mà ngăn cái bệnh RSV ở đứa trẻ sơ sanh nó không được cao lắm. Tại sao chúng ta phải chích những bà mẹ? Tức là ngoài cái việc mà ngăn ngừa cái bệnh nhiễm RSV ở bà mẹ ra, thì cái vấn đề quan trọng mà chúng ta muốn ngừa ở đây, bởi vì trước đây hồi nãy mình có nói là cái khả năng mà các em bé sơ sanh nhập viện nó rất là cao, nó cao hơn là người lớn rất là nhiều. Thì chúng ta muốn là muốn ngừa cái khả năng những em bé sơ sanh bị viêm con vi khuẩn, thì cái cách mình chích ngừa bà mẹ là bà mẹ sẽ sản xuất ra những cái kháng thể, và những cái kháng thể từ bà mẹ này sẽ đi qua đường máu vào trong cái em bé lúc ở trong bụng mẹ, và khi sanh ra thì các em đã có sẵn cái kháng thể đó để mà chống lại con vi khuẩn. Cái lượng kháng thể này có đủ để bảo vệ cho các em đến 6 tháng tuổi, và trong cái khoảng thời gian đó nó rất là dễ bị những cái trường hợp nặng mà phải nhập viện. Do đó nó ngăn ngừa được rất là nhiều những cái trường hợp nặng mà phải nhập viện cho những em bé sơ sanh này. Thì hiện tại cái loại thuốc được chấp thuận để mà sử dụng cho những bà mẹ ở Úc chúng ta đó là có cái tên là Abrisvo. Tức là nó có một vài cái thương hiệu khác nhau, có những thương hiệu sẽ chấp cho những người lớn tuổi không được trong nằm trong chương trình gọi là được nhà nước cho chích không tốn tiền đó. Có những vị đến nói là đi overseas hoặc là có sợ những cái con vi khuẩn này thì muốn chích ngừa, thì nó cũng có những loại thuốc khác để chích, nhưng mà đặc biệt là cái loại thuốc này an toàn cho những bà mẹ từ 28 đến 36 tuần. Rồi ngoài ra chúng ta bắt đầu có những chương trình chích cho những em bé infant sơ sanh cũng như là em bé nhỏ tuổi ở từng tiểu bang. Cái chương trình này nó sẽ được áp dụng khác nhau, do đó quý vị nên tham khảo với lại bác sĩ gia đình của mình để xem là cái chương trình này khi nào sẽ được bắt đầu và sẽ được chích ngừa miễn phí cho các em. Cái chương trình này chích các loại thuốc nó gọi là B-fortress, tức là các loại thuốc này không phải là chích vào để cho cơ thể nó tạo ra kháng thể, nhưng mà nó đã dùng những cái loại kháng thể có sẵn để chích vào các em, để các em có thể có cái kháng thể đã bảo vệ cho cơ thể mình khỏi bị nhiễm con vi trùng RSV. Thì hiện tại bây giờ nó có những cái chương trình chích nó gọi là neonatal program, tức là những em sinh trong cái khoảng thời gian từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 9 năm 2025, là chương trình này được chích cho những em bé sơ sanh này nếu người mẹ chưa được chích ngừa cái loại RSV, hoặc là khi chích ngừa đó chích chích xong rồi trong khoảng chưa đến 2 tháng thì đã sanh em bé, thì trong cái khoảng đó em bé chưa có đủ cái lượng kháng thể để bảo vệ em khỏi cái vi khuẩn SRV này. Rồi chích cho những em bé infant, tức là bé sơ sanh đó, mà có những cái khả năng mà bị cái bệnh này nặng, đó là những cái khả năng đặc biệt, ví dụ như em bé sinh ra quá thiếu tháng, hoặc là những em có những cái bệnh đặc biệt, thì quý vị phải check với lại kiểm soát, gọi là tư vấn với bác sĩ gia đình của mình. để xem là những em nào cần phải chích trong cái khoảng tuổi này. Rồi cái chương trình thứ nhì để chích cho các em là chương trình Catch Up Program, gọi là First RSV Season đó, thì được chích cho những em sanh trong cái khoảng thời gian từ 1 tháng 10 năm 2024 cho đến 31 tháng 3 năm 2025. Thì cái chương trình này được chích cho những em bé cho đến 8 tháng tuổi, cho những em mà những bà mẹ cứ được chích ngừa con vi chích ngừa loại ngừa ASV, hoặc là sanh là bà mẹ chích ngừa rồi nhưng mà sanh trước 2 tháng trong cái khoảng thời gian chích ngừa đó thì cũng được nằm trong chương trình chích ngừa này. Và cái chương trình thứ ba là chương trình cũng là Catch Up Program, Second RSV Season, là chích cho những em bé sanh sau ngày 1 tháng 10 năm 2023, ở những em bé thổ dân và những em bé có những cái khả năng bị bệnh nặng khi mà nhiễm phải con vi khuẩn ASV này. Gần đây thì mình cũng có những vị cao niên nói là có nghe nói là có chương trình chích ngừa miễn phí cho các vị cao niên. Thì có, tức là mình đã có cái chương trình để chích ngừa cho các vị cao niên mà hiện tại bây giờ thì chưa được áp dụng. Tức là người ta đã nói đến rồi, người ta đã approve rồi, nhưng mà chờ cái ngày để được áp dụng. Thì hiện tại bây giờ các bác sĩ gia đình chưa có cái thuốc chích ngừa miễn phí cho các vị cao niên. Do đó, nếu các vị cao niên muốn được chích ngừa miễn phí ORSV thì cũng nên hỏi bác sĩ gia đình của mình, hoặc là nghe tin tức là xem khi nào thì chương trình chích ngừa ASV cho những vị cao niên được áp dụng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình đã giải thích rất là chi tiết về ASV, đặc biệt là bác sĩ đã cập nhật thông tin về việc phòng ngừa. Và một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình Sức khỏe là vàng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Ngô và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.